Cuốn sách Mình là nắng, việc của mình là chói chang, tác giả Kazuko Watanabe, do Vũ Thủy Linh dịch. Lời nói đầu: ước gì con tôi đỗ vào trường đó, ước gì tôi khỏi bệnh, ước gì mình được vào công ty ấy. Chúng ta ai cũng cầu mong những điều tương tự như vậy. Thế nhưng trên đời này có biết bao nhiêu điều ước không trở thành sự thực. Còn bạn thì trượt, bệnh tình không thuyên giảm và bạn cũng không thể xin vào công ty mình muốn. Chính những lúc như thế, nhiều người đã tự hỏi liệu Đức Chúa hay Đức Phật có thật trên đời không? Trên thực tế, tuy cầu nguyện, tìm kiếm, gõ cửa hạnh phúc là những việc rất quan trọng, nhưng luôn giữ lòng biết ơn, khiêm nhường khi ước nguyện được đáp ứng còn quan trọng hơn. Nếu bạn chỉ biết mong mỏi, chỉ biết ước ao, thì khi điều ước không trở thành sự thật hay khi bạn không thấy được những điều bạn luôn tìm kiếm, bạn sẽ càng buồn và thất vọng hơn. Thế nhưng thực ra, chính những nỗi buồn và tuyệt vọng đó lại khiến con người ta trở nên trưởng thành hơn. Đến một ngày, nhất định chúng ta sẽ nhận ra điều thực sự quan trọng và điều chúng ta thực sự cần. Dù trong hoàn cảnh nào, vẫn hãy mỉm cười. Chương 1. Làm thế nào để sống trọn vẹn khi bạn chỉ có duy nhất một cuộc đời? Sự quan tâm, tầm quan trọng của việc gọi tên. Chào buổi sáng, tôi cất tiếng chào một học sinh đang bước lại phía mình. Sau khi nghe thấy tiếng tôi, gương mặt không cảm xúc trước đó của cậu bé bỗng sáng bừng lên và cậu chào tôi với gương mặt vui vẻ đến mức không thể diễn tả thành lời. Có thể nói rằng khoảnh khắc được gọi tên đó đã khiến cậu học sinh bừng tỉnh, cảm thấy được tôn trọng và nhận ra chính mình. Khi tiếp xúc với các học sinh, tôi nhận thấy rằng việc cố gắng ghi nhớ và gọi tên chúng là rất quan trọng. Những lúc ấy, tôi chợt nhớ lại hình ảnh cô giáo đã dạy dỗ mình ngày trước. Năm thứ ba tôi theo học tại trường truyền giáo Yosuke và là khi Thế chiến thứ hai bắt đầu. Trong hoàn cảnh đó, ban giám hiệu ưu tiên chủ yếu là người Nhật nên cô hiệu trưởng đang tại vị người Pháp đã bị chuyển công tác và nhường lại vị trí cho một nữ tu sĩ trẻ người Nhật. Người mà từ trước giờ vẫn hồn nhiên chơi bóng bàn với học sinh giờ bỗng phải gánh vác chức vụ hiệu trưởng đầy chông gai. Khi đó nhiều mẹ đã nói rằng, con trẻ như thế lại trong thời chiến thế này chắc sẽ vất vả lắm đây. Học sinh chúng tôi chỉ biết nghĩ rằng đúng là vất vả thật. Cô hiệu trưởng mới có khả năng nhớ tên của học sinh vô cùng đáng kinh ngạc. Những lúc nhớ ai đó làm gì, cô hiệu trưởng thường lịch sự gọi tên và nói, nhờ cậu nhé, cảm ơn âu. Điều làm tôi nhớ nhất về cô là khi tôi gửi thư cho cô, dù có bận rộn hay bao lâu trôi qua đi nữa, nhất định tôi cũng sẽ nhận được bức thư hồi âm viết tay. Ngay cả những tấm bưu thiếp hỏi thăm nhân các dịp lễ Tết cũng được cô trả lời bằng thư tay, điều đó khiến tôi không tránh khỏi xấu hổ. Nhưng chính cô là người đã dạy cho tôi rằng những cử chỉ quan tâm dù nhỏ như thế cũng có thể khiến đối phương cảm nhận được giá trị của mình mà còn có lẽ đến bản thân họ cũng chưa chắc đã nhận ra. Gọi tên người khác, hành động nhỏ nhưng lại giúp con người tỉnh giấc, thêm hứng khởi để vui sống mỗi ngày. Không ngừng truyền tải thông điệp, bạn cũng rất quan trọng đấy, chính là điều nuôi dưỡng tâm hồn con người và làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Bệnh tinh thần, những điều khiến con người sống hết mình. Con người không chỉ sống bằng bánh mì mà còn bằng những lời dằn của Chúa. Phúc âm Matthew. Tôi đã đọc những lời này trong Kinh Thánh cách đây khoảng hơn 6 năm trước tại nhà ga Shinjuku ở Tokyo. Tôi ngồi cạnh một ông già râu rậm, người ngợm bần thiểu đang chất cao Kinh Thánh lên cái bàn trước mặt. Có thật là chúng ta không thể sống bằng mỗi bánh mì không? Trong thời đại đầy đủ cái ăn như hiện nay mà vẫn còn nhiều người tự sát, đó có phải bằng chứng chứng minh cho điều ấy không? Ngày nọ, một cậu sinh viên ghé thăm tôi vừa ngồi xuống đã chìa ra một lá thư và nói rằng, sờ đọc đi, tôi mở thư, trong đó có mấy dòng chữ nguệch ngoạc. Con chỉ biết ăn và sống, chính vì thế con chẳng thể trưởng thành thêm được nữa, con chẳng biết trân trọng bất cứ điều gì, chính vì thế con có chết lúc nào cũng chẳng sao, dù ở trong môi trường dư giả tiền bạc và thời gian, nhưng con vẫn không thể tận dụng được. Có lẽ trên đời chẳng còn người nào chìm đắm trong trống rỗng, trong sự vô cảm và chán nản đến thế. Cậu học sinh mới chỉ hơn 20 tuổi nhưng lại mang gương mặt thiếu sinh khí như thể đã hơn 40 đó, là người có học thức, gia đình cũng tương đối khá giả. Lúc ấy tôi hỏi cậu, chỉ cần trên đời này có một người thực sự trân trọng con thì con sẽ không chết chứ? và cậu trả lời rằng, vâng, con sẽ không chết. Vậy ta sẽ là người đó nên con đừng chết, đến lúc con chết hãy nhớ thông báo cho ta một lời. Đến tận bây giờ, cậu học sinh ấy vẫn sống nhưng có vẻ không được hạnh phúc lắm. Lời nói có thể vỗ về, động viên người khác, nhưng nếu bản thân mỗi người không cảm thấy có tinh thần, vui vẻ gì thì mọi chuyện chỉ là vô nghĩa, bởi lẽ người khác không thể suốt ngày đi theo nhắc nhở bạn rằng bạn thực sự quan trọng lắm đấy. Chính vì vậy, điều duy trì sinh mệnh con người không chỉ là bánh mì mà còn là rất nhiều yếu tố khác. Có như vậy thì mỗi cá nhân mới có thể thực sự sống trọn vẹn. Quá nhiều người cô đơn đã mất niềm tin vào cuộc sống, đến mức nghĩ mình có sống hay chết cũng chẳng sao. Khi con người có những triệu chứng bất an về sự tồn tại của mình, thì liều thuốc hữu hiệu nhất chính là sự dịu dàng và những lời quan tâm chân thành từ trái tim của người khác. Những thứ đó sẽ giúp người ấy sống với niềm tin rằng mình cũng thực sự quan trọng. Thừa nhận những điểm khác biệt, mở rộng mọi khả năng. Tôi nghe nói người Do Thái có một câu thành ngữ cổ là đừng nghĩ đến việc vượt qua người khác mà hãy trở nên khác biệt với họ. Những câu từ đơn giản đó là nguồn động viên cho nhiều người trong cuộc sống hàng ngày, dù chẳng cần phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Có lẽ bởi thế giới hiện tại đã bị tiêu chuẩn hóa và giá trị của từng cá nhân chỉ có thể được nhìn nhận trong sự so sánh với người khác. Quả thực, trong đời sống hiện tại, so sánh đã trở thành một yếu tố không thể thiếu. Chính nhờ có sự so sánh, chúng ta mới biết được vị trí hiện tại của bản thân, luôn duy trì tinh thần cạnh tranh không ngừng và phát huy đến tối đa những khả năng của mình. Tuy nhiên, chính sự so sánh này nếu không vận dụng song hành với nhận thức rằng không cá nhân nào giống nhau hoàn toàn mà chỉ chú tâm vào những ưu tú bên ngoài thì chúng ta rất dễ xa rời mục đích của chính giáo dục, chính là mở rộng các khả năng riêng biệt của từng cá nhân. So sánh vừa có lợi vừa có hại, mục đích lớn nhất của các hoạt động giáo dục là hiện thực hóa những khả năng riêng biệt của từng cá nhân. Chúng ta không được phép quên rằng mỗi cá nhân là một thực thể hoàn toàn khác biệt. Thử thách, cuộc đời chỉ có một, làm thế nào để sống cho trọn vẹn? Rất cảm ơn bạn đã viết thư cho tôi. Cá tính ghét thất bại của bạn đôi khi cũng gây ra cho bạn không ít khó khăn, không theo cách này thì theo cách khác, phải không? Tôi cũng có tính cách đó nên có thể hiểu được phần nào cảm giác của bạn. Tôi đã nhận được lá thư của một bạn kể rằng từ hồi mẫu giáo, bạn ấy luôn ước mơ trở thành giáo viên tiểu học. Thế nhưng khi vừa vào cấp 3, bạn phát hiện ra mình bị bệnh tim và buộc phải từ bỏ ước mơ của mình. Khi đó bạn ấy đã rất sốc. Trong lúc tuyệt vọng, những chỉ định nghiêm ngặt của bác sĩ càng khiến cho bạn ấy suy sụp, bệnh tình mỗi lúc một tồi tệ hơn và thậm chí bạn còn nghĩ đến việc tự sát. Chỉ riêng bệnh tật thôi cũng đủ khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi rồi. Thế mà bạn ấy còn phải đứng nhìn bạn bè theo đuổi và từng bước đến gần với ước mơ của mình, còn bản thân lại phải đột ngột rẽ ngang giữa đường. Dù trong đầu luôn tự nhủ là không còn cách nào khác, nhưng thực sự bạn ấy vẫn khó chấp nhận chuyện đó. Khi vào đại học, bạn ấy hướng tới mục tiêu trở thành giáo viên trung học để không cần dạy môn thể dục vì sẽ ảnh hưởng đến bệnh tim. Thế nhưng, bạn ấy phát hiện ra mình bị viêm tụy, viêm dạ dày, viêm túi mật và lại tiếp tục phải từ bỏ ước mơ. Bạn ấy chia sẻ rằng khi giấc mơ bị ngăn cản không phải chỉ một lần, bạn cảm thấy mình thực sự là một kẻ thảm hại và từ đó không tài nào nở nụ cười được nữa. Đó thực sự là một trải nghiệm khó khăn đúng không? Mình thì hết lần này đến lần khác phải từ bỏ ước mơ, còn người khác thì cứ từng bước đến gần với mục tiêu của cuộc đời. Những lúc như thế, nếu bạn ấy cho rằng ông trời không công bằng cũng là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, điều lớn lao nhất mà bạn ấy làm được chính là sau những trải nghiệm đó, bạn viết ra được những dòng như sau. Để có được ngày hôm nay, con đã phải lần từng bước đi trên con đường hết sức gian nan, hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, thế nhưng chính nhờ thế mà con đã có cái nhìn nghiêm túc về cuộc đời. Gần đây con suy nghĩ rằng, phải chăng từ trước đến nay con đã không sống một cách đúng mực và vì muốn con cảnh tỉnh nên con được ban tặng những căn bệnh như vậy để có thêm cơ hội trải nghiệm và học hỏi. Giây phút bạn nhận ra rằng chỉ cần sống trọn cuộc đời của mình là tốt rồi, cũng chính lúc bạn cân bằng được tâm lý. Quả thực đúng như thế, bạn có thể không có kỷ niệm về những chuyến du lịch, về các môn thể thao hay những bữa tiệc sinh viên giống như những người khác. Có thể tất cả những gì bạn có là chuỗi ngày trong bệnh viện, vừa vật lộn đấu tranh với bệnh tật, vừa cố gắng học hành. Thế nhưng, khoảnh khắc bạn nhận ra chúng là những trải nghiệm độc nhất của riêng mình bạn và bắt đầu trân trọng chúng cũng chính là lúc bạn khai phá được những con đường mới. Có người từng nói tầm vóc của ngày hôm nay bắt nguồn từ chính áp lực của ngày hôm qua. Chính nhờ những trải nghiệm khó khăn mà ngay từ khi mới 20 tuổi, bạn đã nhận ra được rằng cuộc đời vốn không phải cuộc dạo chơi mà là một cuộc chiến. Và bạn cũng có cơ hội để nhận ra rằng con người không đơn thuần chỉ sống mà phải sống và trưởng thành. Mới 20 tuổi mà đã nhận ra những điều đó tuy có hơi vất vả với bạn, nhưng đó cũng là điều hết sức tuyệt vời. Nhờ đó, cuộc sống của bạn từ nay về sau sẽ trở nên nhiều màu sắc hơn. Xét cho cùng, đến cuối đời, điều quan trọng không phải là bạn có phải người thế nọ thế kia hay không, mà là bạn đã sống trọn vẹn cuộc đời duy nhất của riêng mình chưa. Con người không chỉ đơn thuần sống mà phải sống và trưởng thành. Chính những hoàn cảnh khó khăn sẽ mang đến cho bạn cơ hội để suy nghĩ nghiêm túc về cuộc đời, để hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc sống. Cái tâm và tình yêu thương, liều thuốc mang lại dũng khí để thực sự sống. Khi nhận chức hiệu trưởng của trường truyền giáo Josue ở Tokyo lúc chiến tranh vừa mới bắt đầu, nữ tu sĩ trẻ chỉ mới 28 tuổi. Đúng như các mẹ từng nói, con trẻ thế mà, vất vả thật đấy. Cô gái trẻ ấy đã phải đương đầu với không ít áp lực do những người nước ngoài cũng như các cựu nhân viên để lại. Khi được hỏi về những người tôi kính trọng nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà nêu tên cô. Không phải vì cô còn trẻ mà đã trở thành hiệu trưởng, cũng không phải vì những khó khăn cô đã trải qua hay vì cô có trí tuệ siêu phàm. Lý do khiến tôi kính trọng cô chính là cô luôn trả lời tất cả, từ những tấm thiệp hỏi thăm mùa hè của tôi đến những thư từ của tất cả học sinh, từ những người đang học đến những người đã tốt nghiệp, không thiếu một ai. Dù với cô đó có là nghĩa vụ đi chăng nữa, thì tôi cũng cảm thấy đằng sau nét bút viết vội, không thể nói là đẹp ấy, hàm chứa bao tình cảm và sự tôn trọng. Hành động trả lời tất cả thư từ, bưu thiếp của cô đã cho tôi một ấn tượng sâu sắc về sự chân thành. Điểm cốt lõi của hoạt động giáo dục không phải là kỹ thuật, cũng không phải là kiến thức. Nếu chỉ cần kỹ thuật hay kiến thức thì thay vì để giáo viên trực tiếp giảng dạy, có lẽ ta chỉ cần nhiều dụng cụ giáo dục tân tiến, thiết bị nghe nhìn hoặc những bộ sách hay là đủ. Nhưng những giáo cụ đó dù hiện đại đến đâu cũng không thể thực sự chạm đến tâm hồn lũ trẻ, bởi lẽ tất cả còn tồn tại một thứ không thể thiếu trong việc dưỡng thành một con người đúng nghĩa, đó chính là cái tâm. Chỉ là một tấm bưu thiếp đơn giản, nhưng với người nhận, nó không hề đơn thuần như vậy, mà nó chứa đựng tất cả những tình cảm không thể mua được bằng tiền. Đó chính là thông điệp, với tôi, bạn là người vô cùng quan trọng. Căn bệnh nguy hiểm nhất trên thế giới hiện nay không phải là bệnh lao phổi hay bệnh phong, mà chính là trạng thái tâm lý tự cô lập, suy nghĩ mình có tồn tại trên đời hay không cũng chẳng sao. Những lời phát biểu của mẹ Teresa trên báo chí sau khi giành được giải Nobel Hòa Bình đã chạm đến những giới hạn của y khoa, đồng thời cũng chỉ ra rằng tâm lý con người cũng có thể được chữa lành. Có một loại thuốc có thể xoa dịu nỗi cô đơn trong tâm hồn và mang đến cho người ta dũng khí để sống, mà dù có chi bao nhiêu tiền, mời biết bao chuyên gia hàng đầu đến những phòng nghiên cứu hiện đại thì cũng chẳng thể nào điều chế ra được. Loại thuốc đó có tên là tình yêu thương. Nếu không có yêu thương thì giáo dục chẳng còn ý nghĩa nữa. Trong giáo dục không thể thiếu cái tâm và tình yêu thương. Những thông điệp đầy tình yêu thương từ một nhà giáo tận tâm có thể cho học sinh dũng khí để thực sự sống. Câu chuyện của tâm hồn, những điều tôi thường nghĩ vào mùa đông. Có lẽ bởi tôi sinh ra vào ngày lạnh nhất tháng 2 ở Hokkaido nên tôi đặc biệt yêu thích cái lạnh có thể đóng băng mọi thứ của mùa đông. Cũng vào một ngày tháng 2 tuyết phủ trắng xóa, bố tôi đã qua đời. Đó là một buổi sáng rất lạnh. Không biết từ bao giờ, mùa đông đã trở thành một khoảng thời gian đặc biệt quan trọng với tôi. Mùa đông của đời người chưa chắc sẽ đến sau mùa thu, cũng chẳng giới hạn là sẽ kéo dài trong 3 tháng. Nhưng khi mùa đông kéo dài, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ để khiến người ta có những suy nghĩ nặng nề, như thể cả cơ thể và tâm hồn đều bị đóng băng. Ngay cả bản thân thôi cũng từng có rất nhiều mùa đông trong đời. Nhà thơ Yuki Tsukuchi đã viết những dòng thơ như sau. Khi đi đến tận cùng nỗi đau thì sẽ chẳng còn đau khổ nữa và chúng ta sẽ chỉ tiếp tục sống. Trong khi rất nhiều người đánh giá và tìm hiểu về bản chất của những khổ đau, thì tôi có đầy đủ căn cứ để nói rằng khi đã đi đến tận sâu bên trong nỗi đau, chúng ta sẽ chỉ đơn thuần là sống, và đến khi nhận ra thì nỗi đau đã ở sau lưng rồi. Khi viết một bản sơ yếu lý lịch, chúng ta cần phải điền đầy đủ quá trình học tập cũng như làm việc của mình. Tuy nhiên, có một điều mà chúng ta muốn viết cũng khó có thể nào viết ra được là lý lịch những khổ đau. Lý lịch học tập hay làm việc có thể sống với những người khác, nhưng những vất vả khó khăn mà bản thân đã trải qua thì chỉ có một, và chúng cũng là những bằng chứng rõ rệt nhất thể hiện cái tôi của người đó. Mỗi khó khăn không thể nói thành lời mà một người đã vượt qua sẽ trở thành trải nghiệm có 102 thể hiện rõ năng lực của người đó. Lý lịch những khó khăn mà một người đã trải qua còn quan trọng hơn lý lịch học tập hay làm việc. Một bản lý lịch ghi lại tất cả những khó khăn vất vả mà bạn đã trải qua tính đến thời điểm này. Nếu bạn biết trân trọng, chúng sẽ trở thành những báu vật mang tên trải nghiệm. Cuốn sách Mình là nắng, việc của mình là chói chang. Tác giả Kazuko Watanabe, do Vũ Thùy Linh dịch. Chương 2: Nuôi dưỡng một con người. Tín ngưỡng, cách sống là dấu ấn riêng của mỗi con người. Mẹ Teresa đã nhận được giải thưởng Nobel Hòa bình vào năm 1979. Lúc đó, khi được hỏi liệu bà có thể mang lại hòa bình cho một thế giới vẫn chưa thoát cảnh đói nghèo thế này không? Mẹ đã trả lời rằng, những điều tôi có thể làm chỉ là đem tình yêu thương lớn đặt vào những hành động nhỏ mà thôi. Mẹ đã để lại cho đời biết bao câu nói mà đến ngày nay, khi nghe được, rất nhiều người vẫn cảm thấy tâm đắc. Lý do là bởi những lời nói chạm đến trái tim đó đều xuất phát từ chính những trải nghiệm của mẹ, chứ không phải là những lời đi vay mượn. Tôi cũng luôn tự nhủ với bản thân rằng tín ngưỡng không phải là thứ mà chúng ta mang theo, mà là mục đích sống của chúng ta. Chính vì thế, chúng ta không chỉ đơn thuần nói rằng tôi đã trở thành một tín đồ Cơ Đốc giáo hay Công giáo thì phải thế này, mà tin lành thì phải thế kia. Năm 18 tuổi, tôi nói với mẹ rằng từ trước đến nay con luôn nghe lời của mẹ, nhưng hôm nay con xin phép được làm trái và làm lễ rửa tội bất chấp sự phản đối của bà. Sau khi tôi làm lễ rửa tội về, mẹ đã bảo tôi rằng nhà ta vốn thuộc dòng dõi Tịnh Độ Chân Tông mà con lại thế này, và giận đến mức 3 ngày trời không nói với tôi một tiếng nào. Một thời gian sau, vào ngày nọ, mẹ hỏi tôi, thế tức là con là tín đồ Cơ Đốc giáo à? Nói cách khác, ý của mẹ tôi là mẹ cho rằng Kazuko trước khi rửa tội và Kazuko sau khi cãi lời cha mẹ đi rửa tội có chút khác nhau. Lúc đó, tôi muốn nói với mẹ rằng dù con đã trái ý của mẹ và làm lễ rửa tội, nhưng chẳng phải con vẫn là dễ cáu giận hay hờn dỗi, đôi khi không nói năng gì hay trêu chọc và thi thoảng nói xấu người khác, không khác gì xưa hay sao? Rồi tôi chợt nghĩ, ở Nhật, nếu đạo tin lành và công giáo có hợp lại làm một thì số tín đồ đã chiếm đến 1% dân số chưa. Chính vì thế, ắt hẳn không ít người cho rằng là tín đồ Cơ Đốc giáo thì phải thế này cơ mà. Do đó, rất nhiều người chưa từng đọc kinh thánh giống mẹ tôi đều băn khoăn rằng không biết một tín đồ công giáo có những yêu cầu gì. Lúc đó, tôi đã rất biết ơn mẹ vì đã mang đến cho mình cơ hội suy nghĩ về điều đó. Hiện tại, vẫn có nhiều người hỏi tôi rằng bà thực sự là một nữ tu sao, nhưng bản thân tôi chưa bao giờ tự vấn về chuyện đó. Tín ngưỡng không phải là thứ mà chúng ta mang theo, mà là mục đích sống của chúng ta. Hãy vừa sống vừa nghiệm ra đáp án cho riêng mình. Những tâm hồn xích lại gần nhau, hãy cố gắng thực hiện những điều mình đã nói. Những điều đúng đắn vẫn luôn đúng đắn, thay vì nói rằng chúng ta theo công giáo nên phải làm thế này, điều chúng ta cần là cố gắng thực hiện những điều mà mình đã nói. Không cần phải nói ra những điều trau chuốt hoa mỹ, chỉ cần sống đúng với những điều mình đã hứa là được. Tôi từng được nhiều học sinh hỏi rằng, giờ luôn thực hiện đúng theo những điều mình nói sao? Và tôi trả lời, tuy có những lúc không làm được, nhưng ta vẫn luôn cố gắng. Các con không cần nghĩ rằng mình bắt buộc phải làm đúng 100%, mà trước tiên hãy cố gắng hết mình đã. Sự thống nhất giữa lời nói và hành động luôn rất quan trọng. Việc đem tình yêu thương lớn đặt vào những hành động nhỏ chính là ví dụ cho điều này. Chẳng hạn như mỗi ngày tôi đều chủ động nói lời chào buổi sáng với mỗi học sinh mà tôi gặp. Hành động đó hẳn sẽ giúp học sinh cảm thấy ấm áp với suy nghĩ rằng sơ quan tâm và chào hỏi mình. Một lần, khi nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của học sinh, tôi đã hỏi, hôm qua em ngủ có ngon không? Sau đó tôi khen rằng, đôi tất hôm nay em đi đáng yêu thật đấy. Và trong bài cảm nghĩ về giờ học, bạn học sinh đó đã rất vui vẻ viết rằng, hôm nay em được sơ khen đôi tất. Thanh thiếu niên hiện nay đều mong muốn được nổi bật, cả ở tiểu học lẫn trung học đều có những học sinh ồn ào. Nhưng tôi cho rằng lý do là bởi các em đều có suy nghĩ muốn được thầy cô giáo trò chuyện hay muốn được thầy cô chú ý nhiều hơn. Tôi từng mỉm cười kể với học sinh, chính bản thân chúng ta cũng có những lúc tổn thương, những lúc như thế chúng ta đã đến thánh đường và tâm sự với Chúa về những điều bất công vô lý. Nhưng mà sau đó ta chẳng nhận được phách, cũng chẳng nhận được mèo nào từ Chúa đâu. Các học sinh bật cười thích thú và nói rằng hóa ra giờ cũng chẳng phải là người ở trên mây. Sự thống nhất giữa lời nói và hành động là điều vô cùng quan trọng. Hãy luôn gần gũi, gắn bó với học sinh nhưng đừng quên cần có lúc đứng tách chúng ra như câu thành ngữ đã dạy. Ôm thật chặt, đặt xuống đất để tự bước đi. Những điều mẹ dạy, sức mạnh để vượt qua khó khăn. Từ bé tôi đã được mẹ nuôi dạy rất nghiêm khắc, bà từng nói với tôi rằng tự thỏa mãn với những gì mình đang có là sai lầm rất lớn. Đừng bao giờ thỏa mãn vì hiện tại, hãy luôn ghi nhớ câu gian khổ tạo nên bản lĩnh để liên tục cố gắng không ngừng nghỉ. Bởi lẽ không trải qua khó khăn thì con người không tài nào trưởng thành được. Dù ở trường học hay tu viện, tôi đều phải trải qua những vất vả. Nhưng nhờ lời dạy của mẹ, tôi đã có sức mạnh để vượt qua thử thách. Khi ngoài 50, tôi đã trải qua 2 năm bệnh tật đầy khó khăn. Trong khoảng thời gian đó, mặc dù vẫn cố gắng lên lớp và làm việc, nhưng tôi thường xuyên thiếu tự tin và trong lòng cứ lờn vờn suy nghĩ, mình làm gì mạnh mẽ được như thế. Quả thực, dù vẫn lên lớp, nhưng đôi khi tôi không thể nói chuyện được lưu loát, thỉnh thoảng đang nói chuyện còn bất chợt ngủ gật. Có những lúc tôi nghĩ thà mình chết đi còn hơn. Thế nhưng, đến thời điểm này, tôi lại nhận thấy rằng nhờ khoảng thời gian bệnh tật như thế, tôi mới biết trân trọng những lúc khỏe mạnh. Các sở trong viện cũng nhẹ nhàng nói với tôi, sở à, lúc này chúng ta có đủ người làm việc rồi, nên sở hãy cứ nghỉ chút đi. Những lời đó đã cho tôi thêm rất nhiều động lực. Với tôi, điều khó khăn nhất chính là không thể mỉm cười thật tươi. Trước đây tôi vẫn luôn tươi cười cất lời chào với người khác, thế nhưng lúc này tôi không thể làm thế nữa. Nụ cười có khả năng lan truyền rất lớn. Khi tôi mỉm cười, các bạn học sinh nhìn tôi và mỉm cười đáp lại. Tôi có cảm giác mình vừa được chữa lành mọi bệnh tật trên đời. Cùng với đó, sự biết ơn cũng là nguồn sức mạnh lớn lao để mỗi chúng ta có thể vượt qua thách thức. Con người tuyệt đối không được tự thỏa mãn với những gì mình đang có. Nếu không có khó khăn thì con người không thể trưởng thành. Tuy nhiên, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được quên nụ cười và thái độ biết ơn cuộc sống. Biến những điều tiêu cực thành tích cực. Bệnh tật khiến ta hiểu được nhiều điều. Tôi hoàn toàn không hề xấu hổ vì mình có vấn đề tâm lý. Con người đều sinh ra với 2 phần là cơ thể và tâm hồn. Cơ thể có đôi khi bị cảm thì tâm lý cũng bị cảm tương tự như thế. Tuy không phải là điều đáng tự hào, nhưng tôi cho rằng nếu không bị bệnh một lần thì chưa sống trọn cuộc đời. Trong lúc bệnh tật, tôi đã gặp được Đức Chúa trong vai trò một bác sĩ tâm lý. Và thực tế là sau khi bị bệnh, tôi cảm thấy mình dịu dàng hơn, nhất là với những người ốm yếu. Trước đó dù không nói ra, nhưng tôi vẫn thầm đánh giá những tu sĩ không thể dậy sớm buổi sáng, từ những người trẻ tuổi uể oải đến những người bạn cùng trang lứa không mấy hứng khởi, là chẳng chịu cố gắng gì cả, tinh thần kém quá. Tôi đã từng nghĩ rằng với con người, luôn khỏe mạnh và tràn trề sức sống là lẽ dĩ nhiên. Từ bài thơ Nhờ có vấp ngã của nhà thơ Aida Mitsu do nhà xuất bản Văn hóa Ấn hành, tôi đã học được một vài điều. Nhờ có vấp ngã, chính nhờ những gập ghềnh và vấp ngã, ta mới hiểu rõ sự đời. Những thất bại lặp đi lặp lại chính là thứ giúp ta có thể nhìn người khác một cách bao dung hơn. Dù chỉ là từng chút, chính vì bị bắt kịp và vượt qua biết bao lần, ta mới có thể nhận ra những yếu đuối bất cần của bản thân. Chính vì bị lừa dối và phản bội, ta mới nhận ra sự chân thành của những người luôn ở bên. vả, chính chuyến đưa tiễn người thân yêu đến nơi yên nghỉ cuối cùng đã giúp ta nhận ra và tôn kính và khắc sâu vào trong cốt tủy sức nặng của sinh mạng con người và giá trị của việc được sống và tồn tại trên trần thế. Vấp ngã, thất bại, bị lừa dối và phản bội với cá nhân mỗi chúng ta đều không phải là chuyện vui, cũng chẳng phải là việc bất cứ ai mong muốn. Có đôi lúc, những chuyện như vậy đến khi chẳng ai ngờ, nhưng chúng ta hoàn toàn có khả năng biến những điều tiêu cực đó thành tích cực. Chính nhờ những vấp ngã ta mới biết suy nghĩ cho những người yếu thế hơn. Nếu không bao giờ ốm đau bệnh tật thì có những chuyện bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Hãy cố gắng biến những điều tiêu cực thành tích cực và sống tiếp mỗi ngày. Làm việc bằng cả trái tim. Những khoảng thời gian vô nghĩa cũng có giá trị riêng. Khả năng tiếp cận những thông tin của tôi chậm hơn những người khác. Tuy nhiên, một khi đã hiểu ra rồi thì tôi xử lý công việc khá nhanh. Dẫu vậy, tôi vẫn không bao giờ quên được lời nói mà mẹ tôi từng nói. Kajuko, tốc độ không phải là tất cả đâu, còn làm việc nhanh nhưng ẩu lắm đấy. Bản thân mẹ tôi không phải là người làm việc quá thông thảm, nhưng những món đồ mẹ may không bao giờ bị sứt chỉ, những món quà bọc trong Foroshiki của mẹ cũng không bao giờ tuột giữa chừng. Để làm được như vậy, ngoài những kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm, thì tôi cho rằng mẹ đã đặt cả trái tim, đặt hết tình cảm vào từng đường kim mũi chỉ. Trong muôn vàn đóa hoa hồng mà hoàng tử bé thấy trên thế gian, cậu không tìm được bông hoa nào giống bông hoa mà mình đã bỏ lại trên tình cầu đó. Một con cáo đã nói với hoàng tử rằng, chính thời gian cậu dành cho đóa hồng của mình đã khiến nó trở nên quan trọng. Dù cho rằng rất phiền phức, nhưng ngày ngày cậu vẫn tưới nước, bắt sâu và chắn gió cho bông hồng. Dần ra không biết từ lúc nào giữa hoàng tử bé và bông hoa hồng đã nảy sinh một thứ tình cảm kỳ lạ. Tình yêu thương nảy nở và lớn dần trong chính những khoảng thời gian không gian tạo ra vật chất, không mang lại lợi ích, những khoảng thời gian mà nhiều người cho là vô nghĩa. Trong một thế giới mà tốc độ chiếm ưu thế và tính tức thời được đặt lên hàng đầu thì những người thấu hiểu sự quan trọng của việc chờ đợi và giá trị của những khoảng thời gian vô nghĩa có thể bị xem là đi chậm hơn thời đại và có định hướng sai lầm. Thực ra, gần như chẳng một ai sống trên đời mà không chờ đợi bất cứ điều gì. Thế nên, chẳng phải là chúng ta cần hiểu thật rõ ý nghĩa của việc chờ đợi hay sao? Tôi từng nghe một nhà sư nói rằng tính cách vội vã chính là bằng chứng cho thấy người đó không thể được tin tưởng giao phó công việc. Đó cũng chính là lúc tôi thay đổi suy nghĩ, muốn tất cả mọi việc phải theo đúng ý và được thực hiện theo đúng tiến độ mà mình mong muốn. Khoảng thời gian mà bạn đã dồn hết tâm trí hoàn toàn không hề vô nghĩa. Lúc nào cũng nóng vội không hẳn đã tốt. Thời gian ta dành cho một ai đó, một điều gì đó sẽ khiến tình yêu nảy nở và nuôi dưỡng chúng ngày một lớn dần lên. Chuyện nhân tình thế thái, khi mọi chuyện không như ý. Trong một cuốn sách của mình, Ewallon đã viết, khoảnh khắc ta nổi giận với những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, chẳng hạn như hành động của người khác, cũng chính là lúc ta đánh mất sự khiêm nhường của chính mình. Ông còn viết, những người muốn và nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi sự đối xử bất công, hiểu lầm, xa cách hay không thiện chí của người khác thì hẳn đã quên mất nhân tình thế thái trong xã hội. Khi mới vào tu viện, tôi rất sợ phải giao tiếp với những người khác, trong lòng dậy sóng không biết bao lo nghĩ vô lý. Lúc đó, chính cuốn sách ấy đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Trong một xã hội là tập hợp của những con người không hoàn hảo, thậm chí đến cả bản thân chúng ta cũng không hoàn hảo, thì mong muốn mọi việc luôn phải vận hành hoàn hảo và đúng theo những gì mình dự liệu là một sai lầm lớn. Trong sách truyền đạo có viết rằng, theo sắp xếp của Thánh Thần trên cao, tất cả vạn vật trên thế gian đều có mùa, mọi kỹ năng đều cần thời gian rèn rũa. Con người có sinh, có tử, vạn vật có sinh sôi thì cũng có héo tàn. Thành công lớn nhất của Đức Chúa chính là tất cả loài vật đều đẹp đẽ, phù hợp với mùa dành riêng cho mình. Suy nghĩ của con người không phải lúc nào cũng giống suy nghĩ của thánh thần. Trong thời đại khoa học và công nghệ phát triển rực rỡ, khi con người đã đủ lớn, tương như có thể khống chế được sinh tử, thì điều lớn lao thực sự chính là khi ta nắm rõ được giới hạn của bản thân. Sống cuộc đời mà ta không thể nào hoàn toàn kiểm soát mới giúp ta hiểu thêm về vị trí của bản thân và quan dung hơn với người khác. Trong thế giới của những con người không hoàn hảo, chúng ta đều không phải là thánh thần để có thể sống hệt như tất cả những điều ta muốn. cuốn sách Mình là nắng, việc của mình là chói chang, tác giả Kazuko Watanabe, do Vũ Thùy Linh dịch. Chương 3: Khi điều ước thành sự thật. Khi ta lo lắng, hãy học cách nhờ cậy vào Chúa dù ngay cả khi sợ hãi. Những người lớn tuổi thường hay lo lắng bất an. Lúc tôi còn là học sinh, mẹ tôi khi ấy đã hơn 60 tuổi, ngày nào cũng bắt tôi mang ô dù trời có vẻ không có gì là sẽ mưa cả. Mẹ luôn dặn tôi phải rời khỏi nhà sao cho dư giả thời gian lên tàu xem, trước khi xuống phải chuẩn bị từ trước 1 gram. Những lúc qua đường, nếu đang đèn xanh thì bà muốn tôi đợi qua một lần đèn đỏ, rồi đến lượt đèn xanh tiếp theo thì mới qua được. Theo bà, như thế sẽ tránh được việc đi nửa đường thì đèn đỏ, việc gì bà cũng dặn dò tôi cẩn thận như thế. Không biết có phải vì cách nuôi dạy đó mà tôi luôn nghĩ mình cũng hay lo lắng không? Cũng có thể là do bây giờ đức tin trong tôi chưa đủ lớn, tôi vẫn biết trong Kinh Thánh có viết đừng nên sợ hãi, và tôi cũng biết Đức Chúa ở trên cao cũng giống như người cha chung, dành cả trái tim để chăm lo cho chúng ta đến từng sợi tóc, cũng giống như cách người quan tâm đến từng bông hoa bách hợp trên cánh đồng hay từng cánh chim tung bay trên bầu trời. Thế nhưng, từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn có suy nghĩ hơi mê tín là nếu mình cứ lo lắng và tưởng tượng ra viễn cảnh xấu nhất thì cái điều mình lo lắng đó sẽ không trở thành sự thực và sẽ giảm bớt mức độ đi. Có lẽ suy nghĩ đó xuất phát từ việc khi lo lắng quá nhiều và điều không hay thực sự đến, tôi có thể nghĩ rằng, à, đúng như dự đoán, rồi dễ dàng bỏ cuộc. Còn nếu điều đó không đến hoặc không tệ đến mức như đã đoán, tôi có thể thở phào và nói, đúng là mày thật đấy. Tuy có thể sẽ bị chỉ trích là đức tin chưa đủ lớn, nhưng tôi vẫn thường tự an ủi bản thân rằng ở lập trường của Chúa, khi đáp, được, ta nhận được lời cầu nguyện của con rồi, đừng lo lắng nữa nhé. Với những người thực sự lo lắng đến mất phương hướng, người sẽ cảm thấy có sức nặng hơn khi đáp lại những người chẳng hề lo lắng gì mà chỉ vô tư cởi mở lời nhờ vả. Chúa cũng mang trái tim hiền hòa như mỗi con người chúng ta, và cảm giác hạnh phúc khi được người khác nhờ cậy là lẽ tự nhiên đối với con người. Vấn đề ở đây là khi nào thì chúng ta nên ngừng lo lắng và bắt đầu nhờ cậy vào Chúa, cũng như tự giác ngộ rằng đừng phàn nàn kêu ca về những điều mà người đã mang lại sau khi ta cầu nguyện. Cũng có những lúc tôi hoài nghi sự sắp xếp của Chúa, tại sao người lại làm mọi chuyện ra thế này chứ, đến con còn có thể tự sắp xếp ổn thỏa hơn. Nhưng sau cùng, chúng ta đều có thể thở phào và nói, tất cả mọi điều ước đều trở thành sự thực, thật tuyệt vời. Mọi điều trên đời đều cần có thời gian, và con người không thể nhìn thấu những việc Chúa ban từ khi khởi đầu đến khi kết thúc. Chính vì thế, bạn an tâm hay lo lắng cũng được, đôi khi sợ hãi, hãy cố gắng học cách đôi khi phó mặc số mệnh cho Chúa, hình như đó là cách nghĩ hơi mâu thuẫn thì phải. Con người chúng ta được bảo vệ bởi tình cha của Chúa và những lời dằn dạy của mẹ. Có không ít trường hợp, ban đầu chúng ta cảm thấy thật vô lý và bất công, nhưng về sau lại nhận ra rằng như vậy thật may mắn quá. Vai trò của Thánh Thần, tại sao chúng ta lại cầu nguyện, những điều chúng ta cầu nguyện có trở thành sự thực không? Tôi từng nhận được thư từ một học sinh đã tốt nghiệp và xin vào làm ở một công ty lớn, em đã viết như thế này. Nếu chúng ta cứ liên tục cầu nguyện, liệu điều chúng ta mong muốn có đến được tài Thánh Thần không? Hiện tại còn đang rất buồn. Lá thư ngắn ngủi ấy không hề giải thích rõ ràng lý do tại sao, liệu em ấy buồn về các mối quan hệ xã hội hay vì đã gặp được người mình yêu nhưng lại không thể thổ lộ tình cảm. Tôi đã viết thư trả lời rằng, ta tin nếu chúng ta liên tục cầu nguyện thì chắc chắn điều ta mong ước sẽ đến tài của Thánh Thần. Thế nhưng, đến được không có nghĩa là điều đó chắc chắn sẽ trở thành sự thật. Vừa viết thư trả lời, tôi vừa suy nghĩ nhiều hơn về chuyện cầu nguyện. Nếu tất cả những điều tôi cầu nguyện đều thành sự thật thì sẽ ra sao? Nhiệm vụ của Thánh Thần là biến tất cả những điều ước của con người thành sự thật sao? Nếu có hai người liên tục cầu nguyện khi hai điều hoàn toàn trái ngược nhau thì Thánh Thần sẽ làm thế nào? Nếu cứ nghe theo những ý nguyện của con người như thế thì thần có ý nghĩa gì? Chúng ta có cầu nguyện nhiều đến mấy, nhưng nếu các vị thần vẫn cứ làm theo những gì mình thích, thì có cầu nguyện hay không cầu nguyện cũng chẳng khác gì nhau. Cứ thế, trong lòng tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi về việc vì sao ta lại cầu nguyện là gì và tự do của con người và hành động của Thánh Thần. Quả thực Chúa cũng đã nói rằng cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hệ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ thấy và gõ cửa thì sẽ được mở cho. Tuy nhiên, những lời đó của Chúa không có nghĩa người sẽ mang lại những điều chúng ta cầu nguyện. Người cũng không hứa rằng ta sẽ tìm thấy chính xác những gì ta tìm kiếm. Có người cha nào khi con xin cá mà lại lấy rắn đưa cho không, hoặc con xin trứng nhưng lại cho bọ cạp? Thậm chí những kẻ xấu xa còn biết mang những thứ tốt đẹp nhất cho con cái mình, huống chi Đức Chúa Trời, người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin người. Những câu tiếp theo trong Phúc âm Luca cũng đề cập đến việc có khả năng chúng ta sẽ được ban cho những thứ thay thế cho những thứ mình xin. Cầu nguyện là việc quan trọng, tuy nhiên theo câu số 8 trong chương 6 Phúc âm Matthew thì trước khi ta cầu xin, Đức Chúa Cha đã biết ta cần gì. Đức Cha không thể hiện tình yêu của mình dành cho con người bằng cách ban cho họ đúng những gì họ cầu xin. Lý do là bởi chúng ta luôn xin những thứ mà ta muốn, còn Đức Ngài sẽ ban những thứ mà ta cần. Con người luôn xin những gì họ muốn, còn Đức Chúa luôn ban những gì họ cần. Những người cầu nguyện mãi mà không được, hãy thử nghĩ rằng có lẽ mình cần phải có những trải nghiệm buồn. Sắp đặt, mọi lời nguyện ước đều được lắng nghe. Trên bức tường của Trung tâm Nghiên cứu Phục hồi Chức năng Đại học New York có dán một bài thơ của một bệnh nhân để lại. Đoạn thơ đó được dịch cơ bản như sau. Tôi cầu Chúa ban cho mình sức mạnh để thực hiện những điều lớn lao, nhưng Người lại ban cho sự yếu đuối để tôi học được cách khiêm tốn. Tôi cầu Chúa ban cho mình sức khỏe để làm những điều vĩ đại, nhưng Người lại ban cho bệnh tật để tôi làm những điều tốt đẹp. Tôi cầu Chúa ban cho mình thật nhiều của cải để được hạnh phúc, nhưng Người lại ban nghèo khó để tôi khôn ngoan hơn. Tôi cầu Chúa ban cho mình thành công để được người ta ca tụng, nhưng Người lại ban ta thất bại để tôi không được tự cao. Tôi cầu Chúa ban cho mình mọi thứ để tận hưởng cuộc đời, nhưng Người lại ban cho tôi sinh mệnh để tận hưởng mọi thứ. Tuy Chúa chẳng ban cho tôi bất cứ thứ gì tôi cầu xin, nhưng Người lắng nghe tất cả, Người đã biến những điều tôi giấu kín thành hiện thực. Trong tất cả con người trên thế gian, tôi là người được ban phước nhiều nhất. Mùa hè năm 1990, tôi có đến thăm thành phố Louis ở Mỹ và thỉnh thoảng bắt gặp bài thơ này tại các tu viện của dòng tên. Bài thơ đó được viết bởi mục sư Roger Lucy. Có lẽ ông đã mắc một căn bệnh hay gặp chấn thương bất ngờ, không thể đạt được những điều mình muốn và chìm sâu trong khủng hoảng. Thế nhưng, từ những khủng hoảng đó, ông lại đạt đến trạng thái tinh thần mới tích cực hơn. Suy cho cùng, câu nói, tuy không ban cho ta những gì ta cầu xin, nhưng Chúa vẫn lắng nghe mọi lời cầu nguyện, cũng có ý nghĩa gần giống như Người sẽ biến tất cả những điều ước ta giữ trong lòng thành hiện thực. Hãy bình tĩnh ngay cả khi tất cả những điều ta cầu nguyện đều không trở thành hiện thực. Ban cho ta những thứ ta không mong chờ chính là cách sắp đặt riêng của cuộc đời. Điều ta cần quan tâm là bản thân mình sau khi đã vượt qua được những khó khăn và khổ đau. Tính khiêm nhường, Thánh Thần luôn dành cho chúng sinh những điều tốt đẹp nhất. Tôi rất thích từ nhận trong tiếng Nhật nên thường cố gắng sử dụng nó trong hội thoại hàng ngày càng nhiều càng tốt. Còn xin nhận tất cả những gì các ngài ban, còn xin nhận với tấm lòng thành kính nhất. Những khi cầu nguyện như thế, tôi luôn có cảm giác nhất định điều này sẽ chạm tới Thánh Thần trên cao. Tuy có thể chạm đến các ngài, nhưng không phải mong ước đó sẽ trở thành hiện thực hoàn toàn, mà các Thánh Thần sẽ ban cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất theo tình hình thời điểm đó. Khi hứa với người khác rằng tôi sẽ cầu nguyện cho cậu, ngoài việc cầu cho điều ước của người đó thành hiện thực, thì ta cũng không nên quên cầu mong rằng người đó sẽ biết nhận lời phản hồi của Thánh Thần một cách thành kính nhất. Tôi luôn muốn mình có thể sống theo tôn giáo tiếp nhận, chứ không phải là tôn giáo đòi hỏi. Thường xin nói, hãy ban cho con, hãy ban cho con, và cầu xin điều mình muốn không phải là cách cầu nguyện đúng đắn. Chính từ việc đón nhận từng điều các đấng trên cao mang lại với sự biết ơn chân thành cùng lời cảm ơn, đúng là con đã nhận được rồi, cảm ơn các ngài rất nhiều, ta sẽ hiểu được ý nghĩa đích thực của việc cầu nguyện. hãy tin tưởng và đặt trọn trái tim vào những điều đã được sắp đặt. Khi được ban cho những điều không đúng như mong đợi thì hãy vẫn khiêm nhường đón nhận chúng. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ hiểu được vì sao mình lại gặp được những điều ấy. Bí quyết để luôn hướng về phía trước. Đặt trái tim vào túi của Thánh Thần. Ở tu viện có một cái túi mà tôi vẫn thường gọi là túi của Chúa. Chẳng hạn như khi chào hay mỉm cười với ai đó mà không được đáp lại, chúng tôi sẽ không cảm thấy tổn thương hay tức giận, mà sẽ coi những lời chào và nụ cười đó là thông điệp gửi đến Chúa và được tích lại trong cái túi đó. Chúng tôi cất giữ tất cả những điều muốn chào đến Chúa vào một cái túi và hứa với người rằng sẽ sử dụng chúng vào thời điểm thích hợp nhất với người thích hợp nhất. Qua thời gian, tôi đã có cơ hội đặt chân đến nhiều nơi, những khi như thế, tôi thường cầu nguyện với Chúa. Thưa Ngài, trên đời vẫn còn rất nhiều ông lão bà lão đang buồn sầu, Người hãy thay con an ủi họ nhé, hãy thay con mở lời, truyền đến họ những thông điệp yêu thương. Để làm được như vậy, tôi cần phải tích trữ thật nhiều vào túi của Chúa. Mẹ Teresa đã dạy cho tôi biết tầm quan trọng của nụ cười và cách trân trọng mỗi cá nhân con người. Bà dạy tôi mỉm cười với cả những người đang cáu kỉnh bực bội với mình. Nụ cười đó là dành cho đối phương đang ở ngay trước mặt mình và cũng là một món quà dâng tặng Chúa. Thật kỳ diệu là sau khi làm vậy, tôi hoàn toàn không còn cảm giác mất mát hay thiệt thòi. Ta có thể mỉm cười bất cứ lúc nào. Đừng để những suy nghĩ buồn chán ảnh hưởng đến bạn, hãy ngẩng đầu nhìn về phía trước và tiếp tục sống. Biết yêu những điều nhỏ bé, để những ngày bình thường trở thành những ngày không thể thay thế. Dưới đây là bài thơ mang tên Nếu có thể trở thành cây bắp cải của một cô gái 17 tuổi. Cây bắp cải vừa mới cắt. Những chiếc lá khép chặt với nhau, xếp chồng lên nhau không một khe hở, chắc chắn cây bắp cải ấy chẳng còn gì hối tiếc trên đời. Nếu tôi có thể trở thành cây bắp cải thì có lẽ giữa những chiếc lá sẽ toàn khe hở, thất bại, bất an, buồn rầu, tuyệt vọng. Có đôi lúc tôi quên hết đi và đến một chiếc lá chắc tôi cũng chẳng thể mang lên mình. Cây bắp cải như thế, nếu có thật cũng nhanh chóng đổ sạp thôi, người khác nhìn thấy chắc cũng chẳng thích thú gì. Cây bắp cải đó, ắt hẳn, đã tự nuôi mình, từng chiếc lá, chỉ một cây bắp cải, vậy mà sao chói ngời. Đây có lẽ không phải là một bài thơ quá hay, thế nhưng để có thể nhìn thấy sự chói ngời của cây bắp cải, ắt hẳn cô gái trẻ ấy phải có một trái tim tinh tế, có thể xúc động trước những thứ tưởng chừng như rất đỗi bình thường. Tôi mong sao cô bé sẽ không bao giờ đánh mất tâm hồn nhạy cảm đó. Chúng ta vẫn tiếp tục cuộc sống với bao việc lặp đi lặp lại mỗi ngày. Đôi lúc, tôi cũng có những suy nghĩ hoàn toàn không giống một tu sĩ chút nào, như rốt cuộc mình sống để làm gì. Mọi người đều có rất nhiều việc phải làm, thậm chí còn chẳng có thời gian dành để mà tự hỏi mình sống vì cái gì. Thế nhưng, nếu có được chút khoảng trống trong dòng thời gian trôi nhanh đến chóng mặt này, thì nhất định chúng ta sẽ đặt câu hỏi về mục đích sống của bản thân. Từng khoảng thời gian trong đời đều là món quà mà tạo hóa ban tặng cho mỗi chúng ta. Hơn nữa, nếu chúng ta biết đem tình yêu thương đặt vào những điều nhỏ bé, thì những ngày bình thường có thể trở thành những trải nghiệm đáng giá, trở thành một lá bắp cải. Đừng bao giờ đánh mất tâm hồn biết rung động vì những điều nhỏ bé bình dị. Những ngày bình thường và nhàm chán có thể trở thành những trải nghiệm tuyệt vời không thể thay thế. Hãy trân trọng và giữ lấy tâm hồn mềm mỏng và khiêm nhường. Cuốn sách Mình là nắng, việc của mình là chói chang. Tác giả Kazuko Watanabe, do Vũ Thùy Linh dịch. Chương 4. Những điều mẹ Teresa đã dạy. Ấn tượng đầu tiên, gặp mẹ Teresa. Lần đầu tiên tôi có cơ hội gặp mẹ Teresa là vào năm 1981, thời điểm bà sang Nhật lần đầu tiên. Khi nghe tin mẹ sẽ có buổi diễn thuyết ở tòa nhà Sunshine 60 Ikebukuro, tôi đã nhanh chóng đến hội trường. Trước hàng dài ký giả đang xếp hàng chờ và khoảng 700 người tới nghe buổi diễn thuyết, mẹ Teresa cuốn khăn sari có vẻ cũ, khoác trên mình chiếc áo cardigan màu xám, đứng trên bục diễn thuyết với hai tay chắp trước ngực. Chủ đề của buổi hôm đó là hội nghị quốc tế và tầm quan trọng của sinh mệnh. Mẹ đã nói đến việc chúng ta không nên đánh mất những sinh linh bé nhỏ bằng việc nạo phá thai, từ đó hướng đến tầm quan trọng của việc kế hoạch hóa gia đình với các dẫn chứng từ Kinh Thánh. Tại một đất nước không theo công giáo như Nhật Bản, trước mặt là những thính giả không theo đạo, nhưng mẹ vẫn diễn thuyết rất nhiệt tình về tình yêu của Chúa, về chữ thập trong công giáo, về lòng thành kính Đức Mẹ Maria và tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong cuộc sống hàng ngày. Nhìn hình ảnh mẹ lúc đó, có lẽ chỉ mình tôi cảm thấy bà khá nghiêm khắc, chứ không hề nhu hòa như ấn tượng. Mẹ đã cười và chia sẻ rằng nhiều người vẫn hay đùa với tôi là mẹ Teresa lúc nào cũng khuyến khích kế hoạch hóa gia đình, thế mà số người con của mẹ ngày vẫn một tăng không thấy điểm dừng. Khi nói điều đó, tôi có cảm giác nụ cười của mẹ thật tự nhiên, mà cũng có lẽ tất cả những nụ cười của bà tính đến giây phút ấy đều khá nghiêm nghị. Khoảng 2 tháng trước đó, giáo hoàng John Paul II đã đến Nhật và chinh phục trái tim người Nhật với nụ cười và sự thân thiện. Bầu không khí quanh ngài luôn tràn ngập sức sống, rộn ràng và tươi sáng. Còn ở mẹ Teresa, người ta có thể thấy nỗi buồn chỉ có ở người ngày ngày phải chứng kiến những con người sống không có hy vọng do bệnh tật, cái chết và đói nghèo. Mẹ Teresa mang đến cảm giác khá nghiêm nghị chứ không hề nhu hòa. Ở mẹ, ta có thể thấy sự mạnh mẽ, điềm tĩnh và cả nỗi buồn của một người ngày ngày chứng kiến những con người sống không hy vọng cùng cái chết, bệnh tật và nghèo đói. Sự giàu có, đẹp nhưng không nghèo nàn. Tôi có hơi bị sốc văn hóa, nhưng ấn tượng của tôi đầu tiên về nước Nhật là nơi này thật đẹp. Khi nói đến từ đẹp, mẹ dùng từ pretty chứ không phải là beautiful. Âu phục cũng như sự kiện của những người trên phố đều rất đẹp, từng con phố, mỗi tòa nhà cũng rất đẹp, bệnh viện, nhà ở, thậm chí những chiếc ô tô chạy trên đường cũng rất đẹp. Khi nói những điều đó, gương mặt mẹ có vẻ khá nghiêm túc và bà nói tiếp. Nhưng mà trong những căn nhà đẹp đẽ đó mà vợ chồng chẳng có mấy thời gian gặp nhau, rồi chẳng có thời gian vui vẻ và trò chuyện bên con cái, thì họ còn nghèo khó hơn cả những gia đình sống trong khu ổ chuột rột nát bẩn thỉu ở Kolkata, Ấn Độ. Trên đường đến hội trường diễn thuyết, hẳn mẹ đã thấy một Tokyo với những con đường trải phẳng, khung cảnh sạch sẽ không chút dấu vết của rác rưởi. Lúc đó, tòa nhà Sunshine 60 ở Ikebukuro cũng mới được xây dựng nên chắc hẳn đã mang lại ấn tượng cực kỳ đẹp. Đến cả phong cách thời trang của giới trẻ cũng rất đẹp và nhiều màu sắc. Thế nhưng, cách mẹ dùng từ đẹp đẽ cùng cái nghèo khó đã cho tôi ấn tượng sâu sắc. Mẹ cũng nói như sau, nước Nhật cũng không thực sự giàu có lắm nhỉ. Tại sao ư? Vì tôi có nghe rằng ở đây có không ít người vì lo sợ rằng mình không thể nuôi nổi đứa con sắp ra đời mà nạo phá thai. Thế nhưng, dù với bất cứ lý do gì, chúng ta cũng không nên từ bỏ một đứa trẻ. Tôi nghĩ điều mẹ thực sự muốn nói là nếu không nuôi nấng nổi một đứa trẻ sắp ra đời, nước Nhật có thực sự là một nước giàu có và phát triển không? Tất nhiên, mẹ cũng hiểu mỗi đất nước có một hoàn cảnh khác biệt nên không hề áp đặt bất cứ điều gì. Nhưng bà đã thể hiện rất rõ ràng những suy nghĩ từ tận sâu trong lòng mình. Với tư cách là một thính giả, lúc đó tôi chỉ ngồi yên lặng lắng nghe, nhưng quả thực những điều bà nói tồn tại sâu trong lòng tôi rất lâu về sau. Dù có sống trong ngôi nhà đẹp, có mặc đồ đẹp đến đâu, nhưng nếu không có tình yêu thì chúng ta vẫn thật nghèo nàn. Mẹ Teresa đã sử dụng từ đẹp đẽ và nghèo nàn cùng nhau và giúp tôi hiểu thêm về sự giàu có thực sự. Bí mật, lời hứa sẽ luôn mỉm cười. Lần tiếp theo tôi có cơ hội gặp mẹ là vào năm 1984 khi mẹ sang Nhật lần thứ ba. Dịp đó, mẹ có buổi diễn thuyết ở Hiroshima, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của bom hạt nhân và trên đường có ghé qua Okayama. Bấy giờ, tôi đang ở Okayama và nhận được lời đề nghị làm phiên dịch nên đến đúng ngày. Tôi đã ra ga Okayama đón mẹ. Khi vừa đến ga, tôi đã thấy rất nhiều người tập trung chờ mẹ. 4 giờ chiều, khi chuyến tàu của mẹ đến ga, mẹ cùng một số khác bước xuống những bậc cầu thang. Nhìn thấy cảnh đó, tôi cũng vô thức chạy lại và bước lên cầu thang. Khi đó tôi mới hơn 50 tuổi, hoàn toàn vẫn có thể làm vậy. Mẹ hơn tôi đến 17 tuổi, bà sinh năm 1910, còn tôi sinh năm 1927. Lúc bước xuống cầu thang, trên môi bà vẫn nở nụ cười, nhưng thực ra không phải lúc nào bà cũng cười như vậy. tôi cảm thấy cứ mỗi khi nghe tiếng phóng viên gọi, xin mẹ nhìn về phía này được không ạ, là bà nhất định sẽ mỉm cười thay vì giữ nụ cười thường trực trên môi, vì bà thường cười về phía những người lên tiếng gọi. Hôm đó mẹ đã đi Shinkansen từ Tokyo đến Hiroshima, diễn thuyết rất dài rồi lại di chuyển đến Okayama. Chắc hẳn là bà đã rất mệt mỏi, thế nhưng chỉ cần có người lên tiếng gọi là mẹ lại mỉm cười và hướng mắt về phía người ấy. Khi những người đến nghe diễn thuyết nói mong mẹ hãy dùng cái này và tặng đồ cho bà vẫn luôn tiếp nhận với một nụ cười. Lần thứ ba đến Nhật, có lẽ mẹ đã ít nhiều quen với đất nước này, nhưng khi bị quá nhiều người vây quanh thì đôi lúc bà cũng cảm thấy mệt mỏi. Nếu tôi bị vây quanh liên tục như thế, ắt hẳn tôi đã lên tiếng, xin mọi người né ra được không? Thế nhưng tôi hoàn toàn không thấy mẹ thể hiện sự khó chịu đó. Đến tối, cuối cùng chúng tôi cũng đến điểm dừng cuối cùng. Tôi đưa mẹ đi ăn tối và dẫn bà về tu viện. Cứ đi hết con đường này là sẽ đến ạ. Tôi vừa nói vừa soi đèn pin dẫn đường cho mẹ. Hôm đó là ngày 23 tháng 11, ngày lễ tạ ơn lao động. Trong màn đêm vừa tối vừa rét, khi hai người sóng bước bên nhau, mẹ đã mở lời nói với tôi rằng: "Sơ này, tôi ấy mà, bất cứ lúc nào cũng có thể nở nụ cười được. Có lẽ bởi tôi đã hứa với Chúa rằng mỗi một nụ cười của mình, các linh hồn khi về bên Chúa sẽ được vỗ về trong vòng tay của người. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng không để lộ vẻ mặt buồn chán, không tỏ ra khó chịu. Ngược lại, Chúa cũng đã hứa với tôi rồi đấy. Cứ mỗi một nụ cười tôi trao đi thì người sẽ chở che cho thêm một linh hồn khi về đến thiên đường. Đó là khế ước, là lời hứa của mẹ với Chúa. Không chỉ đơn thuần là mỉm cười cho phù hợp với hoàn cảnh xung quanh mà mẹ còn mỉm cười với suy nghĩ. Thưa Chúa, dù có vất vả, dù có mệt mỏi đến mấy, con cũng sẽ mỉm cười với những người muốn chụp hình với mình. Thế nên xin người làm ơn che chở cho những linh hồn tìm về với người nhé." Biết được điều đó, tôi chợt cảm thấy xấu hổ rằng, ôi sao bản thân mình lại thảm hại thế cơ chứ? Tôi chẳng hề nghĩ được những điều như thế. Lúc đó tôi chỉ cho rằng nụ cười của mẹ là phép lịch sự hay có thể là mẹ thích chụp ảnh mà thôi. Bản thân tôi đã được giác ngộ sâu sắc và từ trải nghiệm ấy tôi đã học hỏi được rất nhiều. Từ đó, mỗi khi được các môn đồ gọi, thưa sơ, giờ nhìn về phía này được không ạ? Thì dù tâm trạng có đang tồi tệ đến mấy, tôi cũng nhìn về phía họ với nụ cười trên môi. Tôi cũng đã hứa với Chúa. Thưa Chúa, con đã mỉm cười rồi, xin người hãy tiếp nhận thêm những đứa con của người. Nếu nói theo ngôn ngữ ngày nay thì đúng là mẹ đã gửi mail cho Chúa. Tất nhiên, đó cũng chính là tình yêu thương, nụ cười chính là cách thể hiện sự trân trọng của mình dành cho đối phương, vậy nên mẹ đã không xem nhẹ những ký giả đang muốn ghi lại hình ảnh của mình. Có thể cũng có người nghĩ, từ nãy đến giờ mình đã cười với hơn 200 người, vậy chắc là đủ rồi. Thế nhưng, với đối phương, những tấm ảnh họ chụp được chỉ là duy nhất mà thôi. Nụ cười cùng với tấm lòng trân trọng mọi người chính là món quà dâng lên Chúa. Nụ cười của mẹ chính là một lời hứa nghiêm cẩn với Chúa. Dù có mệt mỏi đến đâu, mẹ vẫn cho mọi người thấy nụ cười của mình. Nụ cười đó chính là món quà dâng lên Chúa để mỗi linh hồn trở về bên người đều được che chở. Những điều quan trọng không phải là từ thiện mà là tình yêu thương. Sau khi theo tôi đến nhà trẻ ở gần nhà thờ tại Okayama, mẹ Teresa đã có buổi diễn thuyết tại nhà thờ. Tuy không phải hội trường lớn nhưng đã có rất nhiều người đến tham dự. Ngoài những người đến đón mẹ ở ga còn có rất đông những người khác, đông đến mức không thể chen thêm được nữa. Lúc đó, chúng tôi đã khẩn trương lắp đặt một màn hình bên ngoài hội trường để những người không thể vào trong cũng có thể được nghe những điều mẹ nói. Buổi nói chuyện đó kéo dài khoảng một tiếng, mẹ nói còn tôi dịch. Nội dung buổi trò chuyện đơn giản đến không ngờ, dù người nghe có phải là tín đồ công giáo hay không, mẹ cũng chỉ nhắc đi nhắc lại rằng hãy trân trọng Chúa, hãy trân trọng gia đình và hãy trân trọng những lời cầu nguyện. Mẹ không hề sử dụng những từ ngữ phức tạp, chính vì thế việc dịch của tôi cũng chẳng khó khăn chút nào. Hãy trân trọng Chúa, gia đình và những lời cầu nguyện. Tại Okayama, mẹ đã diễn thuyết trước công chúng với tất cả sự nhiệt thành, bất kể người nghe có phải tín đồ công giáo hay không. Làm một con người để nhận được lời cảm ơn từ những người đã nằm xuống. cuối buổi diễn thuyết là khoảng thời gian mẹ giải đáp những câu hỏi của mọi người. Khi bà nói có ai có câu hỏi gì không thì một người đàn ông đã giơ tay và hỏi thế này. Con rất ngưỡng mộ mẹ, nhưng có một điều con vẫn không hiểu nên xin phép được hỏi. Ở chỗ mẹ chắc hẳn các dịch vụ chăm sóc y tế vẫn đầy đủ, không chỉ thiếu thuốc mà ngay cả nguồn nhân lực cũng không thể đáp ứng được nhu cầu của người dân. Ấy thế mà tại sao thay vì để dành nguồn thuốc và nhân lực hiếm hoi đó cho những người có khả năng sẽ khá hơn nếu được chạy chữa, người ta vẫn cung cấp tất cả cho những người mắc bệnh thập tử nhất sinh, dẫu cố gắng có lẽ vẫn không thể thay đổi được tình hình. Trong y học có quan niệm triage, phương pháp được áp dụng trong những tình huống có quá đông bệnh nhân bởi thiên tai hay tai nạn trên diện rộng. Để có thể tận dụng tất cả nguồn nhân lực về y bác sĩ cũng như thuốc men, người ta thường chia bậc ưu tiên chữa trị theo tính cấp bách và mức độ nghiêm trọng. Thứ tự ưu tiên đó được biểu hiện theo dải màu đỏ, vàng, xanh lục, đen. Chính bản thân tôi cũng đồng ý với quan điểm nên dành sự ưu tiên cho những bệnh nhân có xác suất khỏi bệnh cao nếu được bác sĩ quan tâm và có thuốc men đầy đủ. Chính vì thế, tôi cũng rất muốn nghe câu trả lời của mẹ. Khi nghe câu hỏi đó, mẹ đã nghiêm mặt nói, "Tôi không nghĩ như vậy." Rồi mẹ nói tiếp như sau, trong số những người được đưa đến chỗ tôi, có rất nhiều người sống mà không còn hy vọng. Đó là những đứa trẻ bị bỏ rơi do người mẹ không có điều kiện kinh tế để nuôi con, thậm chí còn không có tiền phá thai, cũng không tìm được người nuôi dưỡng. Thế là họ lớn lên không một mái nhà, không có nơi trốn để đi, sống trên đời mà luôn bị người khác dè bỉu là phiền phức, bẩn thỉu và hôi thối. Cuối cùng, họ bị bệnh và đến gần giờ phút lâm chung mà cũng không có ai chạy chữa. Chính vì thế, chúng tôi đã đưa họ về, chúng tôi đưa những con người bệnh tật ấy về ngôi nhà của chúng tôi. Chúng tôi cho họ uống những thứ thuốc trước đây họ chưa từng được uống, trao cho họ tình yêu thương trước đây họ chưa từng được cảm nhận. Đến giờ phút ra đi, hầu như tất cả mọi người đều cất lời cảm ơn và nhắm mắt. Có cả những người đã ra đi với nụ cười trên môi. Hãy mở lòng, dành tình yêu thương cho những người đã sống một cuộc đời không được yêu thương. Những người phải dựa vào thuốc men và sự giúp đỡ từ người khác sẽ không oán trách chúng ta mà sẽ mang đến cho chúng ta lời cảm ơn và nụ cười thật tươi trên gương mặt. Tình yêu thương vô bờ bến, tình yêu của mẹ vỗ về từng người con. Vào năm 1952, mẹ thành lập mái nhà của những người đang hấp hối cho những người vô gia cư không có tiền đến bệnh viện. Ở nơi đó, dù không có hy vọng chạy chữa, nhưng họ vẫn nhận được sự săn sóc hết mình từ đội ngũ nhân viên. Những người chăm sóc đó đã vượt lên hết những rào cản của chủng tộc và tôn giáo, đem tình yêu thương dành cho tất cả mọi người. Tôi hiểu, giá trị quan của mẹ không xuất phát từ lòng thương hại. Khi phát biểu, không bao giờ mẹ dùng từ từ thiện. Cội nguồn cho tất cả những điều mẹ làm chính là tình yêu. Trong tiếng Nhật, chữ khan trong từ chăm sóc cũng đọc tạo thành từ chữ tay và chữ mắt. Có lẽ ý nghĩa của nó chính là dang rộng vòng tay và để tâm chăm sóc. Tôi vừa dịch vừa cảm thấy vô cùng thấm thía. Những con người sinh ra không ai cần đến, đang chết dần chết mòn và đến thời khắc cuối cùng được dùng thuốc, được chăm sóc ân cần. Khi đón những người đó về dưới mái nhà mình, trong lòng mẹ đã tâm niệm, dù họ có thể tiếp tục sống hay sẽ ra đi, dù đây có là những phút cuối, mình cũng phải cho họ được chết như một con người, cho họ được nếm trải cuộc đời đúng nghĩa. Người đàn ông đặt câu hỏi đã hiểu và đáp, còn cảm ơn mẹ rất nhiều. Khi rời khỏi hội trường sau buổi nói chuyện ở nhà thờ, mẹ đã nói, tôi muốn mang cái bục kia ra ngoài. Tôi đang không hiểu mẹ muốn làm gì, thì bà đứng lên cái bục đó và nói với những người đứng ngoài, theo dõi qua màn hình lớn rằng, cảm ơn các bạn đã đứng ngoài này theo dõi buổi nói chuyện của tôi. Sau đó, bà tóm lược lại một lần nữa nội dung của bài phát biểu bên trong nhà thờ để những người bên ngoài cũng được nghe. Mẹ đã nói, dẫu không thể vào bên trong hội trường, nhưng cũng giống như những người ở bên trong, các bạn đã đến tận đây để nghe tôi nói. Đối với tôi, sự hiện diện của các bạn vô cùng quý giá. Mẹ đã khẳng định với những người phải đứng ngoài là bà cũng coi họ là đối tượng của buổi nói chuyện hôm ấy, chứ không hề bỏ quên họ. Dành tình yêu và sự quan tâm đến tất cả mọi người quả là hành động đúng với tính cách của mẹ. Mẹ Teresa trân trọng và dành tình cảm ấm áp cho tất cả mọi người. Mọi việc mẹ làm đều không phải là từ thiện mà là xuất phát từ tình yêu thương dành cho những người xung quanh. Thể hiện tình yêu, hãy cứ là chính mình. Tuy không phải lúc nào cũng có thể, nhưng hiện tại tôi luôn cố gắng tiếp xúc với mọi người cùng suy nghĩ rằng bất cứ ai cũng có những nỗi niềm, những khó khăn giấu kín. Dù có bận rộn đến đâu, tôi cũng luôn cố gắng không cho rằng mình đang làm vì công việc mà chỉ đơn giản là hôm nay mình sẽ nói chuyện với người này hay bây giờ mình có mặt ở đây là vì người này. Chính vì thế, tôi luôn cố gắng nói chuyện và giải đáp hết những câu hỏi mình có thể trả lời. Tôi luôn trân trọng những người đang ở trước mặt mình. Tôi cũng có nói với các giáo viên ở nhà trẻ của mình là hãy để trẻ rời khỏi trường mẫu giáo của chúng ta với suy nghĩ mình lúc nào cũng được yêu thương. Dù có thể hay không, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù gia đình đó giàu có hay nghèo khổ, dù những đứa trẻ có ngoan ngoãn hay bướng bỉnh nghịch ngợm, thì chúng tôi vẫn muốn chúng cảm thấy mình được yêu thương và chỉ cần là chính mình. Chúng tôi muốn chúng lớn lên với cảm giác được trân trọng. Dù mẹ không trực tiếp nói từ đó nhiều, nhưng phải thú thực là tôi không mấy thích thú với việc sử dụng từ yêu. Tất nhiên, đó cũng là một từ rất quan trọng, nhưng tôi cho rằng thay vì nói tôi yêu bạn hay I love you thì hãy cho đối phương biết rằng họ luôn được đón nhận. Hẳn là mẹ cũng nghĩ vậy nên bà vẫn luôn cố gắng truyền đạt đến những người xung quanh rằng bạn chỉ cần là chính mình là được. Tôi muốn mọi đứa trẻ trên đời đều được lớn lên với cảm giác mình được yêu thương và trân trọng. Ký ức được yêu thương sẽ trở thành sự tự tin giúp mỗi con người thành công hơn. Cuốn sách Mình là nắng, việc của mình là chói chang. Tác giả Kazuko Watanabe, do Vũ Thủy Linh dịch. Chương 5: Bí quyết sống đẹp. Bầu không khí, những điều mẹ mang lại. Bầu không khí là thứ chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng lại có thể cảm nhận bằng cả cơ thể. Khi bước vào một căn phòng, đôi khi bạn có thể cảm nhận được là mình có được chào đón hay không. Bầu không khí vốn đang yên bình nhưng chỉ cần thêm một người cũng có thể biến chuyển theo hướng xấu. Cũng có thể nói, bầu không khí là thứ vô hình mà trái tim con người mang lại. Mỗi người đều được bao quanh bởi một bầu không khí riêng và trong nhiều trường hợp, bầu không khí đó được sinh ra bởi giá trị quan và thái độ của người đó với cuộc sống. John Henry Newman, Hồng Y giáo chủ của Anh Quốc, đã từng nhắc đến hào quang tình yêu của Chúa. Hồng Y Newman đã cầu nguyện rằng, Thưa Chúa, xin Người giúp con lan tỏa mùi hương của Người đến mọi nẻo con đi. Mùi hương của Đức Chúa chính là bầu không khí mà chỉ có Chúa mới có thể mang lại, và nếu mỗi người chúng ta có thể lan tỏa mùi hương tốt lành đó thì quả là tuyệt vời. Nơi nào có tình yêu thương vỗ về con người và bầu không khí nhẫn nại khoan dung thì ở nơi đó có hòa bình. Ngày nào mẹ Teresa cũng nhẩm lại lời cầu nguyện của Hồng Y Newman khi đến thăm Kolkata, bà đã tham dự buổi thánh lễ. Không khí bên ngoài rất ồn ào, những âm thanh hỗn độn theo cánh cửa sổ mở ra đường tràn vào nhà thờ. Thế nhưng mẹ vẫn dựa lưng vào tường, chắp hai tay lên ngực thành tâm cầu nguyện. Bầu không khí quanh mẹ lúc đó thật tĩnh lặng và khó xâm phạm. Đó chính là bầu không khí bao quanh mẹ, một người dành cả tâm hồn và cơ thể để thành kính với Chúa, một người sống đời tu hành nghiêm cẩn hơn bất cứ người nào khác, nhưng vẫn mỉm cười và dành tình yêu cho tất cả mọi người, nhất là những người nghèo khó, để giúp họ xoa dịu những khổ đau mà họ đã phải chịu đựng. Chính điều đó đã góp phần lan tỏa mùi hương tốt lành của Chúa ra thật xa đến tận ngày hôm nay. Hãy trở thành người có thể lan tỏa bầu không khí yêu thương và khoan dung. Bầu không khí quanh mỗi người được sinh ra từ cái nhìn và thái độ của người đó với cuộc sống. Tuy không thể thấy được bằng mắt, nhưng ta lại có thể cảm nhận nó bằng cả cơ thể. Hào quang, sự khác biệt giữa nhan sắc và vẻ đẹp. Mẹ Teresa thực sự là một người rất đẹp, dù có nhìn bao nhiêu lần tôi cũng không thấy chán. Mẹ có một vầng hào quang lộng lẫy tỏa ra từ cái tâm bên trong. Cũng giống như những lời cầu nguyện, vẻ đẹp thực sự của con người thoát ra từ sâu bên trong tâm hồn. Mỗi tháng năm trôi đi lại ghi dấu thêm vẻ đẹp riêng biệt của mình. Nếu người đó sống một cuộc đời vất vả, những nếp nhăn gian khó có thể in dấu trên gương mặt, nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là vẻ rạng ngời. Cũng có những người cố gắng thay đổi dung nhan, dùng các lớp trang điểm để giấu đi những nếp nhăn, nâng mũi cao hơn hay sử dụng các dụng cụ kích mí. Người ta có thể chi không biết bao nhiêu tiền để làm đẹp và lúc mới nhìn qua thì đúng là đẹp thật, nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi điều đó kéo dài được đến bao giờ. Tôi vẫn thường nói với mọi người rằng để trở nên xinh đẹp thì phải tốn tiền, nhưng để có một tâm hồn đẹp thì chẳng tốn xu nào. Vẻ đẹp tâm hồn là thứ mà từng người tự tích lũy theo thời gian, là vẻ đẹp độc nhất chỉ riêng người đó mới có. Với việc làm đẹp bằng cách trang điểm thì dù có dùng những loại mỹ phẩm khác nhau nhưng cùng một cách vẽ lông mày, cùng một cách đánh mắt thì có lẽ các gương mặt cũng sẽ na ná nhau thôi. Khi đi tắm hay bị nước mưa làm trôi mất lớp trang điểm thì ta phải làm sao? Những thứ có thể rửa trôi thì hẳn không phải là vẻ đẹp thực sự. Lớp trang điểm không trôi dù trời có mưa mới chính là vẻ đẹp thực sự. Để trở nên xinh đẹp thì sẽ phải tốn tiền, nhưng để có một tâm hồn đẹp thì chẳng tốn xu nào. Mỹ phẩm có thể khiến chúng ta đẹp hơn, nhưng chỉ cần dùng nước rửa là sẽ trôi đi hết. Vẻ đẹp đích thực chính là phong thái xuất phát từ nội tâm khi con người ta đã trải qua nhiều năm tháng và khổ cực. Cái giếng của tâm hồn, ai cũng nên có một khoảng trời riêng. Trong chuyện Hoàng tử bé, có đoạn hoàng tử tìm nước trong sa mạc. Trong khi bước đi không mục đích, cậu nhận thấy sa mạc dưới ánh trăng thật đẹp biết bao. Hoàng tử nói, điều khiến cho sa mạc đẹp hẳn nằm ở chỗ nó đã giấu một cái giếng ở đâu đó. Cuộc đời mỗi con người cũng vậy, nếu mỗi chúng ta đều có một cái giếng ở đâu đó sâu trong tâm hồn mà không ai nhìn thấy, thì bản thân chúng ta cũng trở nên đẹp đẽ. Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải sống cuộc đời đầy ắp những bí mật phải giấu giếm người khác. Ý tôi là, mỗi chúng ta nên có một khoảng trời riêng cất sâu trong bản thân mình và nuôi dưỡng nó lớn dần lên theo thời gian. Đó chính là nơi mà ngoài bản thân ta, không một ai có thể xâm phạm, kể cả đó có là cha mẹ, bạn đời, bạn bè thân thiết hay người yêu. Đó có thể là nơi để mỗi chúng ta có thể phục hồi, có thể đứng dậy sau khi chạy trốn vì bị những người yêu thương tin cậy phản bội. Đó là nơi để ta có thể bình yên một mình giữa đám đông vội vã, để ta dẫu có một mình cũng không cảm thấy cô độc. Nếu được hỏi thì có lẽ chẳng ai trong chúng ta có thể chỉ rõ đó là nơi nào trên cơ thể mình. Nhưng trong cuộc đời hữu hạn của mình, mỗi người đều có riêng một nơi chốn cần thiết như vậy. Sa mạc đẹp hẳn vì nó đã giấu một cái giếng ở đâu đó. Hãy trân trọng cái giếng, khoảng trời riêng mà ta không thể hiện ra với ai. Hãy giữ một nơi tận sâu trong trái tim để giúp ta đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Thấu hiểu, không xâm phạm vào khoảng trời riêng của người khác. Giữ cho mình một khoảng trời riêng không có nghĩa là ta nên sống cách xa mọi người. Con người dù có dùng bao nhiêu ngôn từ để giao tiếp với nhau, dù có ăn cùng ngủ cùng với nhau bao lâu cũng không tránh được việc không thể hiểu hết về nhau. Có thể đó chính là số kiếp mỗi người phải mang, sinh ra một mình và chết đi cũng một mình. Nếu không giác ngộ được điều đó thì thời khắc ta cảm thấy chỉ có thể gần hiểu hết đối phương, bất hạnh và tuyệt vọng sẽ nảy sinh. Khoảnh khắc ta nghĩ rằng chuyện của người đó cái gì tôi cũng biết hết, cũng là lúc ta mắc phải sai lầm to lớn. Giữa người với người thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng nếu lấy việc không thể lý giải hoàn toàn một con người ra làm tiền đề thì càng ở bên nhau và cố gắng thấu hiểu lẫn nhau, tình yêu mới có thể nảy sinh. Trong mỗi chúng ta đều có một phần không thể chia sẻ với người khác, và nhờ nó ta cũng sẽ tôn trọng những điều không thể hiểu hết của đối phương, đồng thời giữ lại chút tự hào trong sự đơn độc vì những điều không thể hiểu hết của mình. Những người có vẻ đẹp tâm hồn là những người nuôi dưỡng một khoảng trời sâu trong lòng theo năm tháng, cũng như mang một trái tim tinh tế và nhạy cảm, không tìm cách xâm hại vào khoảng trời riêng của người khác. Để có thể thực sự yêu thương lẫn nhau thì đừng bao giờ cố gắng hiểu hết về nhau. Để có thể tiếp tục ở bên cạnh và tôn trọng lẫn nhau, chúng ta cần hiểu rằng không ai có thể thấu hiểu ai hoàn toàn. Những lời nói tình cờ, bạn đã từng động viên người khác chưa? Chính vì tin vào sự tồn tại của Chúa nên nhiều người mới có dũng khí để sống. Như những con cừu non lạc lối, những cậu con trai hư hỏng cũng cần được chỉ dạy về những điều thực sự có giá trị trên đời. Một người phụ nữ mắc lỗi lầm cũng cần được nghe lời vỗ về dịu dàng. Ta sẽ không trách phạt con, đừng bao giờ phạm phải tội lỗi ấy thêm một lần nữa. Người ta tin rằng Chúa sẽ mở lòng hỏi bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh với khao khát được bình phục trừ thanh tiếng. Con có muốn ta giúp con khỏi bệnh không? Hay người có thể hồi sinh được con trai độc nhất cho một quả phụ đã mất hết hy vọng, sống và chìm trong nỗi đau không thể nói thành lời? Có không biết bao nhiêu người chỉ cần được Chúa biết đến sự tồn tại của mình, chỉ cần được Ngài mỉm cười hay chạm tay lên vai là đã có dũng khí để sống, đủ sức mạnh để vượt qua khó khăn. Vào ngày tốt nghiệp, một học sinh nói với tôi rằng, có lẽ cô không nhớ, nhưng mà... Có một ngày, khi con đang cảm thấy trống rỗng và không thể suy nghĩ được gì, thì bỗng thấy một con chó thong thả nằm nghỉ ngơi trên sàn nhà. Lúc đó, cô đi ngang qua và nói, con chó ngoan thật đấy, và chẳng hiểu sao lời cô nói đã giúp con phấn chấn hơn. Tôi hoàn toàn không nhớ gì về việc đó, tôi chỉ vô thức nói ra thôi. Thế nhưng, học sinh của tôi lại cảm thấy những lời đó đã vỗ về tâm hồn họ. Hàng ngày, mỗi chúng ta đều nói ra rất nhiều điều, nhưng không biết trong số đó có bao nhiêu điều có thể động viên, vỗ về người khác. Những lời nói vô tình đôi khi cũng có thể làm người khác phấn chấn hơn. Bạn đã nói những điều gì, hãy dùng lời nói để xoa dịu những nỗi đau, những lo nghĩ và để tạo bầu không khí vui vẻ nhé. Sứ mệnh, sống như một vòng hoa. Đã từ lâu nay, người Nhật đưa những đóa hoa vào cuộc sống hàng ngày của mình, đặt tâm hồn vào chúng và để chúng vỗ về. Bản thân tôi cũng thường xuyên mơ về cuộc đời của một đóa hoa. Lúc còn nhỏ, tôi vẫn luôn mơ mình sẽ trở thành một cô dâu xinh đẹp như hoa. Sau đó 10 năm, vào thời chiến, khi phải chui rúc trong hầm trú bom để tránh những cuộc công kích, giấc mơ đã đơn giản trở thành được đủ ăn từng ngày. Sau chiến tranh, giấc mơ của tôi chỉ có thể sống những năm tháng thanh xuân của tuổi 20 thật rực rỡ. Không biết từ bao giờ, ý nghĩa của đóa hoa trong tôi đã thay đổi. Một phần là do tôi đã bắt đầu cuộc sống tu hành, nhưng phần nhiều là do không biết từ bao giờ, sống như hoa với tôi đã trở thành cuộc sống đẹp nhất mà tôi hướng đến. Tôi biết một bài thơ nói về sự thu hút của những đóa hoa bừng nở với con người, dù rằng chúng không nhất thiết phải là những vòng hoa lớn và lộng lẫy. Một người đã gửi cho tôi một đoạn thơ được viết bằng tiếng Anh với câu mở đầu là Where God has planted you, you must bloom. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa biết có phải người đó đã tự viết bài thơ ấy hay không. Hãy nở hoa ở nơi Chúa đã gieo mầm bạn, đừng từ bỏ với ý nghĩa chẳng còn cách nào khác. Hãy bùng nở đi, hoa nở là khi ta mỉm cười và sống hạnh phúc, khiến những người xung quanh cũng hạnh phúc theo. Hoa nở là khi ta có thể sống và nói với những người xung quanh rằng nụ cười của bạn cũng là hạnh phúc của tôi, rằng Chúa đã đặt tôi ở đây, thật tuyệt vời. Thật hạnh phúc, tất cả những điều ở bạn là sự thật chứng minh rằng hoa nở là khi để những người khác được hạnh phúc, dù có mệt mỏi đến đâu cũng không để họ nhìn thấy gương mặt bực bội, chán nản của mình. Hãy nở hoa nơi Chúa đã gieo mầm bạn. Khi đó tôi vẫn còn trẻ, chưa thể chịu đựng được sức nặng của công việc quản lý mà mình được giao phó. Tuy không nói ra thành lời, nhưng đã không ít lần tôi nghĩ, giá như không phải làm công việc này, giá như không bị giao vị trí này thì tốt biết mấy. Mỗi chúng ta đều sống một đóa hoa, có những bông hoa lớn và cũng có những bông hoa nhỏ, có những bông hoa nở sớm và những bông hoa nở muộn, có những đóa hoa rực rỡ sắc màu được bày bán ở những cửa hàng lớn, cũng có những đóa hoa đơn sắc kết thúc đầy hoa bên vệ đường. Sứ mệnh của hoa là nở, cho dù không có những ưu thế để như nhiều loài hoa khác, cho dù được đặt ở bất cứ đâu thì cũng phải bừng nở rực rỡ, bung ra những nét đẹp mà chỉ riêng ta mới có thể mang đến cho đời. Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta không có những giây phút yếu lòng, thì thoảng than phiền đôi chút rằng giá như mình được ở chỗ có nhiều ánh sáng hơn, chỗ ít gió hơn hay chỗ rộng rãi hơn cũng là hoàn toàn bình thường. Bạn có thể có những suy nghĩ như thế, nhưng đừng để chúng lấy mất trái tim, đừng để những suy nghĩ tiêu cực làm chủ cuộc đời mình, mà hãy cố gắng hết sức để bùng nở tại nơi mình được gieo mầm, giống như trong bài thơ đã viết, cứ thế đóa hoa tâm hồn của ta sẽ trở nên đẹp đẽ diệu kỳ. Sứ mệnh của con người là sống với nụ cười trên môi để những người xung quanh cũng cảm thấy hạnh phúc. Hãy bùng nở đóa hoa của riêng mình dù có được gieo mầm ở bất cứ đâu. Cuốn sách này được biên tập hoàn tất đúng 10 ngày trước khi Sir Kazuko Watanabe qua đời.